Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 29 tháng 10, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ kết thúc Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn linh mục khoa học gia Michael Heller, Giải thưởng Tôn giáo Templeton 2008, về đề tài Các nhà thần học cần hiểu biết khoa học nhiều hơn. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại gương cậu bé Carlo Betanzos, chiến sĩ tí hon của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô, kết thúc Thượng hội đồng Giám mục lần thứ 13. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha, có hàng chục hồng y và các tổng giám mục và giám mục nghị phụ, trong đó có Đức Cha Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm, và Đức Cha Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết. Tham dự thánh lễ có khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khai triển ý nghĩa phép lạ Chúa Giêsu cho anh mù Bartimeo thành Jericho được sáng mắt, và ngài lồng khung nó trong đề tài truyền giảng tin mừng đã được các nghị phụ thảo luận trong Thượng hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha nói, phép lạ chữa lành anh mù Bartimeo có thế đứng quan trọng trong cấu trúc phúc âm của Thánh Marco. Nó được đặt ở cuối phần gọi là chuyến lên Jerusalem, nghĩa là cuộc hành hương cuối cùng của Chúa Giêsu về thành thánh để tham dự lễ vượt qua, trong đó cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh chờ đợi người. Để lên Jerusalem từ thung lũng Jordan, Chúa Giêsu đi ngang qua thành Jericho và cuộc gặp gỡ anh mù xảy ra khi người ra khỏi thành phố. Tất cả phúc âm Thánh Marco là một lộ trình đức tin được khai triển từ từ trong trường học của Chúa Giêsu. Các môn đệ là các tác nhân đầu tiên của lộ trình khám phá đó, nhưng cũng có những người khác có vai trò quan trọng, trong đó có cả anh mù Bartimeo nữa. Phép lạ chữa anh là phép lạ cuối cùng Chúa Giêsu làm trước khi bước vào cuộc khổ nạn, và không phải tình cờ việc chữa lành một người có đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Đức Thánh Cha nêu bật ý nghĩa biểu tượng của anh mù Bartimeo như sau.
Rappresenta l'uomo che ha bisogno della luce di Dio, la luce della fede, per conoscere veramente la realtà e camminare nella via della vita.
Anh diễn tả người cần ánh sáng của Thiên Chúa, ánh sáng của đức tin để thực sự hiểu biết thực tại và bước đi trên con đường cuộc sống. Điều nòng cốt là nhận mình mù lòa, cần đến ánh sáng ấy, nếu không ta sẽ mù luôn mãi. Anh Bartimeo đã không mù từ lúc mới sinh, nhưng đã mất đi khả năng nhìn thấy. Anh là người đã mất đi ánh sáng và ý thức được điều ấy, nhưng đã không mất niềm hy vọng. Anh biết tiếp nhận khả thể gặp Chúa Giêsu và tin tưởng nơi người để được chữa lành. Thật thế, khi nghe biết Chúa Giêsu đi ngang qua trên đường, anh kêu lên: Lạy Đức Giêsu con vua David, xin thương xót tôi, và anh lập lại mạnh hơn. Khi Chúa Giêsu gọi anh lại và hỏi anh muốn gì nơi người, anh thưa: Lạy Thầy, xin cho tôi thấy được. Bartimeo diễn tả người nhận biết bệnh tật của mình và kêu lên Chúa, tin tưởng được chữa lành. Lời kêu xin của anh đơn sơ chân thành và gương mẫu, giống như lời kêu xin của người thu thuế: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Nó đã đi vào trong truyền thống lời cầu Kitô. Trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, được sống với đức tin, anh mù Bartimeo có được trở lại ánh sáng đã mất và với nó là phẩm giá tràn đầy của mình. Anh đứng dậy và đi trở lại con đường mà từ lúc đó có một người hướng dẫn anh là Đức Giêsu, và anh đi cùng một con đường mà Đức Giêsu đi. Thánh Sử không nói gì về Bartimeo nữa, nhưng nơi anh, Thánh Sử giới thiệu với chúng ta ai là người môn đệ. Đó là người đi theo Chúa Giêsu trên đường với ánh sáng đức tin. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, Thánh Agostino đã suy tư và đưa ra một nhận xét rất đặc biệt về gương mặt của anh mù Bartimeo, cũng có ý nghĩa đối với chúng ta ngày nay. Đó là sự kiện Thánh Sử Marco không chỉ kể tên của người được sáng mắt mà cả tên của cha anh ta nữa, anh là Bartimeo, con của Timeo. Và Thánh Nhân kết luận rằng anh ta là một nhân vật đã từ một cuộc sống phong phú rất lớn rơi xuống cảnh bần cùng, và điều kiện bần cùng của anh được mọi người biết tới. Anh không chỉ mù lòa mà còn là người ăn mày bên vệ đường nữa. Việc giải thích này mời gọi chúng ta suy tư về sự kiện có các sự phong phú quý báu, không phải là vật chất mà chúng ta có thể mất đi. Và Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
In questa prospettiva Bartimeo potrebbe rappresentare quanti vivono in regioni di antica evangelizzazione, dove la luce della fede si è affievolita e si sono allontanati da Dio. Non lo ritengono più rilevante per la vita.
Trong viễn tượng này, anh mù Bartimeo có thể diễn tả những người sống trong các vùng đất xưa kia đã được truyền giảng tin mừng, nơi ánh sáng đức tin đã suy yếu đi. Họ đã xa rời Thiên Chúa và không coi người quan trọng đối với cuộc sống của họ nữa. Vì thế họ là những người đã mất đi một sự giàu có lớn. Họ đã rơi xuống từ một phẩm giá cao trọng, không phải phẩm giá kinh tế hay quyền lực trần gian, nhưng là phẩm giá Kitô. Họ đã mất đi định hướng vững chắc cho cuộc sống của mình và đã trở thành những người ăn mày ý nghĩa cuộc sống, thường khi một cách không ý thức. Họ là biết bao nhiêu người cần được tái truyền giảng tin mừng, nghĩa là cần có một cuộc gặp gỡ mới với Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, là đấng có thể tái mở đôi mắt cho họ và chỉ đường cho họ. Phúc âm mà phụng vụ hôm nay đề nghị có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta, những người trong các ngày qua đã đương đầu với sự cấp thiết tái loan báo Chúa Kitô ở những nơi ánh sáng đức tin đã suy yếu, ở những nơi lửa của Thiên Chúa như lửa hỏa lò cần được tái nhóm, để là lửa sinh động, trao ban ánh sáng và hơi ấm cho cả nhà. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đề cập tới ba điểm của việc tái truyền giảng tin mừng. Thứ nhất, nó liên quan tới toàn cuộc sống giáo hội, và công tác mục vụ bình thường cần được linh hoạt bởi lửa của Chúa Thánh Thần để đốt cháy con tim tín hữu. Thượng Hội đồng Giám mục đã đề ra ba đường hướng mục vụ. Thứ nhất là cần phải đồng hành và chuẩn bị cho tín hữu lãnh nhận các bí tích khai tâm là bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Bí tích sám hối, bí tích của lòng thương xót Chúa cũng quan trọng. Lời Chúa mời gọi mọi Kitô hữu nên thánh đi qua lộ trình của các bí tích này. Thứ hai, việc tái truyền giảng tin mừng gắn liền với sứ mệnh đến với dân ngoại. Giáo hội có nhiệm vụ rao giảng tin mừng, loan báo sứ điệp cứu độ cho những ai chưa nhận biết Chúa Kitô. Có biết bao nhiêu môi trường tại Á Châu, Phi Châu và Đại Dương Châu, trong đó dân chúng chờ đợi được loan báo tin mừng. Vì thế cần phải cầu xin Chúa Thánh Thần để người dấy lên trong giáo hội năng động truyền giáo mới với các tác nhân là các nhân viên mục vụ và giáo dân. Việc loan báo tin mừng cũng cần thiết đối với các nước đã được truyền giáo xưa kia. Tất cả mọi người đều có quyền hiểu biết Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Người. Vì thế mọi Kitô hữu, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ đều có nhiệm vụ loan báo tin mừng. Điểm thứ ba liên quan tới các tín hữu đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy nhưng không sống các đòi buộc của nó, đặc biệt tại các nước bị tục hóa nhất. Giáo hội đặc biệt chú ý đến họ để giúp họ tái gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, tái khám phá ra niềm vui của đức tin và thực hành đạo trở lại trong các cộng đoàn. Ngoài các phương pháp truyền thống, giáo hội cũng sử dụng các phương pháp mới, có các ngôn ngữ mới thích hợp với các nền văn hóa khác nhau của thế giới trong việc đề nghị chân lý của Chúa Kitô với thái độ đối thoại và tình bạn bắt nguồn từ Thiên Chúa là tình yêu, và giáo hội thực hiện điều này qua các đại hội như sân của dân ngoại, sứ mệnh truyền giáo trong các đại lục, v.v. các lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng các thứ tiếng Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ả Rập và Czech. Trong phần hiệp lễ, Đức Thánh Cha đã trao mình Thánh Chúa cho một số tín hữu, trong khi 50 linh mục đã cho tín hữu rước lễ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin chung với mấy chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của trận bão lớn đang càn quét các nước Cuba, Haiti, Jamaica và quần đảo Bahamas, khiến cho nhiều người chết và gây ra các thiệt hại to lớn. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài, Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và kêu gọi tình liên đới của mọi người giúp làm vơi nhẹ nỗi khổ đau cho gia đình các nạn nhân và cứu trợ hàng ngàn người đang gặp nạn. Trước đó, trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã cảm tạ Chúa đã cho mọi người sống kinh nghiệm vẻ đẹp là giáo hội giữa thế giới ngày nay với các mệt nhọc và hy vọng của nó. Ngài đã tóm tắt thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục như sau.
Fin d'ora possiamo dire che da questo sinodo esce rafforzato l'impegno per il rinnovamento spirituale della Chiesa stessa, per poter rinnovare spiritualmente il mondo secolarizzato.
Ngay từ bây giờ, chúng ta có thể nói rằng, từ Thượng Hội đồng Giám mục này nảy sinh ra dấn thân canh tân tinh thần trong chính giáo hội, để có thể canh tân tinh thần thế giới bị tục hóa. Và việc canh tân này sẽ bắt nguồn từ việc tái khám phá ra Chúa Giêsu Kitô, từ sự thật ơn thánh và gương mặt là người và là Thiên Chúa của Ngài, trên đó rạng ngời mầu nhiệm siêu việt của Thiên Chúa. Trong 3 tuần, các nghị phụ đã đương đầu với việc tái truyền giảng tin mừng. Toàn thể giáo hội đã hiện diện và bị lôi cuốn vào dấn thân này. Thượng Hội đồng Giám mục trước nhất là thời điểm mạnh mẽ của sự hiệp nhất giáo hội. Nó càng ý nghĩa hơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mở Công đồng Trung Vatican II và bắt đầu năm Đức Tin. Đức Gioan 23 và Đức Phaolô 6 đã giúp chúng ta hiểu rằng việc tái truyền giảng tin mừng là năng động phát triển trong giáo hội, đặc biệt từ thập niên 1950 khi các nước cựu Kitô trở thành vùng truyền giáo. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria các hoa trái công việc của Thượng Hội đồng Giám mục vừa mới kết thúc. Xin mẹ là ngôi sao của việc tái truyền giảng tin mừng, dạy dỗ và giúp chúng ta can đảm và tươi vui, đem Chúa Kitô tới cho tất cả mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Ansus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabile in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Gentis.
Ut digne feciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam pessimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui caritatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn linh mục khoa học gia Michael Heller, giải thưởng Tôn giáo Templeton 2008 về đề tài Các nhà thần học cần hiểu biết khoa học nhiều hơn. Thank you. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ vài thập niên qua, tuy có các cố gắng hòa giải giữa khoa học và thần học, nhưng xem ra vẫn còn nhiều khoảng cách giữa hai bên. Những linh mục khoa học gia như Michael Heller, người Ba Lan, cho rằng các thần học gia cần tìm hiểu khoa học nhiều hơn. Cha Heller sinh năm 1936 tại Tagnuf bên Ba Lan và là thành viên Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh cũng như giáo sư Đại học Giáo Hoàng John Paul II tại Cracovia. Cha đã được giải Nobel Tôn giáo Templeton năm 2008 về các nghiên cứu thần học và khoa học. Hồi tháng 6 năm nay, cha đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Khoa học và Thiên Chúa, bao gồm các bài phỏng vấn, trong đó cha kể lại các kinh nghiệm gặp gỡ với Đức John Paul II và trình bày lịch sử tiến triển của các tương quan giữa tư tưởng khoa học và Kitô giáo. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài đoạn nội dung cuốn sách nói trên qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Giulio Brotti. Thưa Linh Mục Giáo sư Heller, cha đã kể giai thoại trong cuộc gặp gỡ Đức John Paul II. Bên trên chiếc áo linh mục, cha đã mặc chiếc áo thun có in hình khoa học diễn tả giản đồ Hertzsprung-Russell để phân loại các vì sao, có phải thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Cuộc gặp gỡ đã khá vui nhộn. Cùng với một nhóm khoa học gia người Ba Lan, tôi đã tham dự cuộc gặp gỡ với Đức John Paul II trong mùa hè tại Castel Gandolfo. Trong dịp này, tôi đã thuyết trình về vũ trụ quan, theo sau đó là một cuộc thảo luận về vấn đề này. Tôi đã muốn lợi dụng dịp này để gửi tới Đức Thánh Cha một sứ điệp, đó là có một sự chia rẽ trầm trọng giữa các cơ cấu giáo hội và lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Chính vì thế tôi đã mặc chiếc áo thun có vẽ giản đồ Hertz bên trên áo linh mục của tôi. Tôi đã muốn nói rằng trên thực tế có một sự phân cách không phải trong con người của cá nhân tôi, nhưng trong các thực hành của tôi như là một linh mục công giáo và như là một khoa học gia. Khi tôi dạy trong một đại chủng viện hay trong một học viện công giáo, thì tôi được coi là một linh mục. Nhưng khi tôi làm một cuộc nghiên cứu khoa học cùng với các khoa học gia khác, thì tôi được coi là một nhà khoa học. Giữa hai lĩnh vực xem ra không có điểm tiếp cận.
Thế Đức John Paul II đã phản ứng ra sao trước sự khiêu khích của cha?
Thái độ nòng cốt của ngài khi gặp các khoa học gia là thái độ lắng nghe. Đức John Paul II là một người biết lắng nghe rất nhiều. Tuy nhiên trong trường hợp trên đây, ngài đã cười, và vào ban chiều khi chúng tôi dùng bữa tối với nhau, ngài trở lại câu hỏi mà tôi đã nêu ra bằng cách đặt ra cho tôi một loạt các vấn nạn. Với thời gian qua đi, tôi đã có cảm tưởng là ngài đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Trong vài diễn văn công khai của ngài, Đức John Paul II đã đề cập tới hai điểm mà chúng tôi đã trao đổi với nhau trong cuộc gặp gỡ ấy.
Liên quan tới hai ơn gọi là linh mục thần học gia và là khoa học gia, chúng đã nảy sinh khi nào, có thứ tự không, và chúng đã luôn luôn hiện diện hài hòa với nhau hay là có các va chạm nào không ?
Xác tín của tôi, như tôi đã nói, đó là trong quang cảnh chung của nền văn hóa hiện đại, rất tiếc là các khoa học thiên nhiên và thần học làm thành hai thế giới tách biệt nhau. Nó cũng âm hưởng trên bình diện cuộc sống cá nhân. Trong trường hợp của một khoa học gia có đức tin, thì có nguy cơ của một loại tảo điên hay là tinh thần phân lập trên bình diện hiểu biết và trên bình diện cuộc sống. Nhưng mà riêng đối với tôi thì tôi hạnh phúc thực sự vì tôi tránh được nguy hiểm này bằng cách thành công trong việc thiết lập được một sự cộng sinh giữa hai chiều kích này của cuộc sống.
Trở lại với các nghiên cứu thần học trong đại chủng viện, làm thế nào để xác tín rằng triết học của Thánh Thomas hay nói chung nền triết học kinh viện không hòa giải được với hình ảnh của thế giới mà khoa học hiện đại đề nghị với chúng ta?
Khi đào sâu nghiên cứu vật lý, tôi đã có một phản ứng như thể là khước từ triết học mà cho tới lúc đó người ta đã dạy cho tôi. Tiếp theo đó, theo mức độ từ từ, tôi đã hiểu rằng phán đoán của tôi đã quá triệt để. Bởi vì trong tư tưởng của Thánh Thomas cũng có nhiều khía cạnh tích cực và nhiều lý do hấp dẫn. Tuy nhiên, triết học của Thánh Thomas gắn liền với các lược đồ của các dữ kiện có trước cuộc cách mạng khoa học được thực hiện giữa hai thế kỷ 16 và 17 với các nhà khoa học như Copernico, Galileo và Newton. Có đúng thật là nền triết học Tân Kinh Viện giữa thế kỷ 18 và 19 đã tìm cách sửa chữa lại sự không thích đáng ấy. Nhưng theo tôi, các kết quả của cố gắng này đã không được tích cực cho lắm. chẳng hạn chiến thuật lý luận mà Jacques Maritain sử dụng, dựa trên nguyên lý, theo đó chỉ có triết học là đạt tới nõi tủy, đạt tới mức độ bản thể học sâu xa của thực tế, trong khi các khoa học phải giới hạn mình trong các lĩnh vực vùng miền của chúng và vào phương pháp thực nghiệm. Triết gia Jacques Maritain viết, khoa học ra đi từ cái hữu hình tới cái vô hình, từ cái có thể quan sát tới cái không thể quan sát, trong khi triết gia đi từ cái hữu hình tới cái vô hình. Tôi có ý nói tới điều mà tự nó là ở ngoài mọi trật tự của việc quan sát hữu hình, bởi vì các nguyên tắc nó đạt tới trong chúng chỉ là các đối tượng đơn sơ của việc lý trí hóa. Đây là một viễn tượng trấn an trên bình diện tâm lý và thường được ủng hộ bên trong giáo hội, nhưng lại khiến lạc đường. Theo triết gia Maritain, một triết gia muốn nghiên cứu khoa học không nhất thiết phải đồng thời là một nhà khoa học, chỉ cần có một sự hiểu biết về phương pháp khoa học mà không nhất thiết phải hiểu biết các nội dung của các bộ môn khác nhau. Tuy nhiên, lập trường này bị lèo lái bởi một sự không trung thực nền tảng, vì sự kiện dùng các nguồn khác nhau như thuyết của Aristotle và thuyết tân thực nghiệm. Ngày nay chúng ta cần có một điều khác. Chúng ta cần có một nền triết lý trực tiếp đối đầu với các nội dung của khoa học và với phương pháp của nó. Và từ lâu, phương pháp khoa học đã tự giải thoát mình khỏi các điều luật của thuyết thực nghiệm rồi.
Thưa cha Heller, trong một cuốn sách của cha, cha đã khẳng định rằng một nền thần học mà không chú ý tới các chinh phục của khoa học thì có thể tự loại bỏ mình ra ngoài lề của cuộc sống văn hóa trong một tương lai không xa. Có đúng thế không ạ?
Với công đồng Trung Vatican II và còn hơn thế nữa, trong các năm tiếp theo, xảy ra một khuynh hướng ngược lại, đó là nền thần học không chú ý tới các lược đồ triết lý của Thánh Thomas nữa, nhưng hướng tới các khoa học nhân văn hay cả văn chương nữa, và tìm thấy nơi đó các tác nhân đối thoại. Trong nhiều khía cạnh, tương quan với triết học chậm lại hay bị gián đoạn hẳn. Trong tình hình hiện nay, theo thiện ý tôi, một trong các lý do chính của cuộc khủng hoảng của nền thần học công giáo là nơi sự kiện nó không còn dựa trên một nền triết lý nào nữa cả. Chúng ta đang đứng trước một cuộc khủng hoảng, mặc dù không phải tất cả mọi người đều ý thức được điều này. Một nền thần học không dựa trên triết lý thì tự phó thác mình cho bản năng hay cho khuynh hướng tình cảm. Nó tiếp tục dựa trên một nền triết lý tầm thường, một quan niệm về thế giới và các khẳng định không được suy tư với óc phê phán. Việc thần học khước từ một nền tảng lý trí gia tăng các nghịch âm với các khoa học hiện đại. Chúng ta cũng không còn chứng kiến các xung đột tranh luận nữa như đã xảy ra trong thế kỷ thứ 17 với trường hợp của Galileo, nhưng giờ đây cảm quan xa lạ và không biết tới nhau lại thắng thế.
Khi đề cập tới các điều mới mẻ do công đồng đề ra, cha đã cho rằng việc giao cho các giáo dân nhiệm vụ nghiên cứu các thực tại trần thế có nguy cơ ngày nay bị hiểu trong cách thế không thích hợp trong lĩnh vực khoa học, có đúng thế không ạ?
Điều mà người ta thường bỏ bê trong các môi trường của giáo hội, đó là cả các linh mục khoa học gia cũng làm việc mục vụ, mặc dù làm theo kiểu của mình. Họ đại diện cho giáo hội trong thế giới khoa học trong một cách thức đặc biệt, nghĩa là họ có thể đối thoại với các nhà sinh học, vật lý, toán học bằng cách chia sẻ ngôn ngữ khoa học với họ. Đôi khi thường xảy ra là cuộc đối thoại của họ tiếp tục trong hình thái riêng tư liên quan tới các đề tài đức tin, hay cũng có vài khoa học gia xin xưng tội. Tôi còn nhớ các cuộc thảo luận dài về tôn giáo với nhiều khoa học gia người Nga vào thời của khối Liên Xô. Có lẽ thiếu tôn trọng khi nhắc tới việc ông Nicodemo đang đêm đến gặp Chúa Giêsu, nhưng sự thực là đã có một khoa học gia đến gặp tôi ban đêm để tránh sự dò xét và kiểm soát của một trong các cán bộ hộ tống nhóm của ông khi đi ra nước ngoài. Trước công đồng Trung Vatican II, bên Pháp có phong trào linh mục thợ đi làm việc trong các nhà máy và chia sẻ cuộc sống thường ngày của giới công nhân. Tôi tin rằng các linh mục khoa học gia ngày nay cũng có một sinh hoạt mục vụ tương tự trong một môi trường khác, và rất tiếc là có ít linh mục khoa học gia.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục khoa học gia Michael Heller, giải thưởng tôn giáo Templeton 2008, về đề tài Các nhà thần học cần hiểu biết khoa học nhiều hơn. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tin gây ngạc nhiên và được chú ý nhất tại Tòa Thánh trong tuần qua là việc Đức Thánh Cha tuyên bố sẽ triệu tập công nghị vào ngày 24 tháng 11 tới đây tại Vatican để tấn phong thêm 6 hồng y mới. Đây là lần thứ hai trong năm nay Đức Thánh Cha bổ nhiệm các hồng y mới, lần đầu vào ngày 18 tháng 2, và trong số 22 hồng y được tấn phong hồi đó có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Lần này, 5 vị thuộc các giáo hội địa phương và chỉ có một vị làm việc tại tòa thánh, đó là Đức Tổng giám mục James Michael Harvey, người Mỹ, 63 tuổi, từ 14 năm nay là chủ tịch phủ giáo hoàng, tức là người phụ trách thu xếp các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Ngài sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. 5 vị hồng y tân cử còn lại gồm Đức Thượng phụ Công giáo Maronit Liban, Đức Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malankara có khoảng 300.000 tín hữu ở Ấn Độ. 3 vị còn lại là các vị Tổng giám mục ở Abuja bên Nigeria, Manila bên Phi Lật Tân và Bogota, thủ đô Colombia. Đức Thánh Cha vẫn tôn trọng quy luật giữ nguyên số hồng y cử tri dưới 80 tuổi là 120 vị. Nếu kể cả 6 tín chức hồng y, thì hồng y đoàn có 211 vị thuộc 66 quốc gia, gồm 117 vị người Âu, 55 vị Mỹ Châu, 20 vị Á Châu, 18 vị Phi Châu và 1 vị Úc Châu. Tổng cộng có 91 vị trên 80 tuổi và 120 vị dưới 80 tuổi.
Giới báo chí nhận xét rằng đây là nhóm hồng y nhỏ nhất được tấn phong kể từ công nghị năm 1977, trong đó Đức Giáo Hoàng Phaolô VI chỉ bổ nhiệm 4 hồng y, trong số này có Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên một cuộc bổ nhiệm hồng y mới mà không có vị nào người Ý. Trong số 6 vị hồng y tân cử, có 4 vị tham dự Thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 13, nên người ta chứng kiến cảnh hàng trăm hồng y và giám mục chúc mừng các tiến chức mới ngay chiều ngày thứ Tư 24 tháng 10 vừa qua. 4 vị hồng y tân cử này được thông báo vào lúc 5 giờ chiều hôm trước là sẽ được Đức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm làm hồng y vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm sau, nhưng phải tuyệt đối giữ kín cho đến khi Đức Thánh Cha tuyên bố. Trong số 211 vị trong hồng y đoàn hiện nay, có 90 vị do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm trong gần 8 năm làm giáo hoàng. Sau khi Đức Tổng giám mục Harvey nhận mũ đỏ, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ sẽ có 19 hồng y, trong số này có 11 vị dưới 80 tuổi.
Biến cố nổi bật thứ hai tại thủ đô giáo hội trong tuần qua là Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 13 kết thúc tốt đẹp sau 3 tuần lễ nhóm họp tại Vatican với sự tham dự của lối 400 người, trong đó có 262 nghị phụ gồm các hồng y giám mục và bề trên tổng quyền dòng nam. Chiều thứ Sáu 20 tháng 10, các nghị phụ đã đồng thanh thông qua sứ điệp dài 12 trang gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Sứ điệp đượm tinh thần lạc quan về tương lai. Thực vậy, mặc dù trào lưu tục hóa cũng như sự đố kỵ và thù nghịch đối với Kitô giáo gia tăng và gương mù gương xấu của một số thừa tác viên của giáo hội, nhưng các nghị phụ Thượng hội đồng giám mục vẫn bày tỏ lạc quan về tương lai vì lời hứa ơn cứu độ của Chúa Kitô. Các vị chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ không quên nhìn đến sự nghèo hèn của chúng ta để chứng tỏ sức mạnh của cánh tay Ngài ngày nay và nâng đỡ chúng ta trên con đường tái truyền giảng tin mừng. Cho dù thế giới nhiều khi giống như một sa mạc đối với các tín hữu Kitô, nhưng chúng ta phải tiến bước, mang theo mình điều thiết yếu, đó là sự đồng hành của Chúa Kitô, sự thật của lời Chúa, bánh thánh thể nuôi dưỡng chúng ta, tình hiệp thông của cộng đoàn và hoạt động bác ái. Sứ điệp cũng mô tả các thế lực thù nghịch chống đức tin Kitô ngày nay, nhưng đồng thời Thượng hội đồng giám mục thế giới khẳng định rằng, với lòng khiêm tốn, chúng ta phải nhìn nhận là sự nghèo nàn và những yếu đuối của các môn đệ Chúa Giêsu, nhất là của các thừa tác viên giáo hội, làm suy giảm tính chất đáng tin cậy của sứ vụ hội thánh. Trong ngày họp cuối cùng, 27 tháng 10, các nghị phụ đã thông qua các đề nghị cụ thể để đệ lên Đức Thánh Cha. Theo thông lệ, Ngài sẽ dựa theo đó để soạn và ban hành tông huấn cho toàn thể giáo hội.
Tuần qua, tình hình chiến cuộc tại Syria vẫn ở cao độ với những cuộc xung đột đẫm máu và cả những vụ khủng bố tại các khu vực của các tín hữu Kitô tại nước này. Trước tình trạng đó, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã thông báo chuyến đi của phái đoàn tòa thánh và các nghị vụ tại Syria được hoãn lại đến sau Thượng hội đồng giám mục hiện nay. Lên tiếng sáng ngày 23 tháng 10, trong phiên khoáng đại thứ 19 của Thượng hội đồng giám mục, Đức Hồng Y Bertone nói, như đã biết, có một ước muốn nồng nhiệt biểu lộ sự gần gũi của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ qua một phái đoàn đến Damascus trong thời gian và theo thể thức đã được loan báo trước, sau khi đã được xác định dưới ánh sáng những cuộc tiếp xúc và chuẩn bị đang được thực hiện. Xét vì tình trạng trầm trọng, nên cuộc viếng thăm sẽ được hoãn lại, có lẽ là sau khi Thượng hội đồng giám mục kết thúc. Như thế, sẽ có vài thay đổi trong thành phần của phái đoàn, cũng vì công việc của các nghị phụ. Số tiền do các nghị phụ đóng góp cùng với số tiền do tòa thánh tặng sẽ được gửi tới Syria sau Thượng hội đồng giám mục này như một cử chỉ huynh đệ liên đới với toàn thể dân chúng tại Syria.
Hôm thứ Tư 25 tháng 10, Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh đã ra thông cáo xác quyết những tai hại trầm trọng do cựu người hầu của Đức Giáo Hoàng, ông Paolo Gabriele gây ra cho tòa thánh và giáo hội, đồng thời cho biết ông phải thi hành án tù. Thông cáo khẳng định rằng, bản án chống Paolo Gabriele nay là chung kết và chấm dứt một vụ đau buồn đã gây ra những hậu quả rất đau thương, vụ đó xúc phạm đến bản thân Đức Thánh Cha, vi phạm quyền được giữ bí mật của nhiều người liên hệ với Ngài do nhiệm vụ của Ngài. Vụ này cũng gây thiệt hại cho Tòa Thánh và nhiều cơ quan của Tòa Thánh. Nó gây chướng ngại cho sự liên lạc giữa các giám mục trên thế giới với Tòa Thánh và gây gương xấu cho cộng đoàn tín hữu. Sau cùng, trong một thời gian kéo dài vài tháng, sự thanh thản của cộng đồng nhân viên hàng ngày phục vụ người kế vị Thánh Phêrô đã bị xáo trộn. Bị can đã bị nhìn nhận là có tội sau một vụ xét xử diễn ra trong sự minh bạch, công bằng và hoàn toàn tôn trọng quyền bảo vệ. Cuộc thảo luận đã giúp kiểm chứng các sự kiện, cho thấy ông Gabriele đã thi hành dự án tội phạm của ông mà không do sự xúi dục hoặc là kích thích từ phía những người khác, nhưng dựa trên xác tín cá nhân của ông. Những xác tín đó không thể được chấp nhận. Dưới ánh sáng bản án ấy, những giả thuyết về những cuộc âm mưu hoặc là sự can dự của nhiều người thực là vô căn cứ.
Thông cáo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng, sau khi bản án trở thành chung kết, ông Gabriele phải thi hành thời kỳ bị giam giữ theo bản án. Ngoài ra, ông cũng phải chịu thủ tục đương nhiên bị sa thải như quy luật chung của giáo triều Roma đã quy định. Về biện pháp giam giữ, vẫn có vấn đề đương sự có thể được ân xá. Như đã được nói đến nhiều lần, điều này là một hành vi hoàn toàn tùy thuộc Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, việc ân xá hợp lý đòi phải có sự tỉnh ngộ thống hối về tội đã phạm và thành thật xin sự tha thứ của Đức Giáo Hoàng cũng như của những người bị xúc phạm bất công. So với sự thiệt hại do đương sự gây ra, hình phạt áp dụng cho bị can vừa nhẹ vừa công bằng và điều này là do đặc tính của hệ thống pháp luật ban hành bản án ấy. Tòa án tại Vatican đã phạt ông Paolo Gabriele 3 năm tù về tội chiếm hữu bất hợp pháp các tài liệu mật của Tòa Thánh, nhưng đã quyết định giảm xuống còn 18 tháng xét vì những hoàn cảnh giảm khinh. Trong các phiên tòa cũng như trong cuộc điều tra, ông Gabriele vẫn tuyên bố hành vi lấy trộm các tài liệu mật mà ông làm không phải là tội vì ông làm điều đó với mục đích góp phần cải tổ Tòa Thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị gương cậu bé Carlo Betanzos, chiến sĩ tí hon của Đức Giê-xu Thánh Thể.
Câu chuyện xảy ra vào năm 1927 tại Mexico dưới thời Tổng thống Lucarto Elias Calle. Bất hại dữ dội Kitô giáo, đặc biệt là các tín hữu Công giáo. Năm ấy, cậu bé Carlo Bentanzo, tròn 8 tuổi, chuẩn bị xưng tội và rước lễ lần đầu. Trong khi đó, thân phụ cậu là tín hữu Công giáo nhiệt thành, đã bị bắt và tống giam. Dẫn diện sau vài ngày bị bắt, trong một vụ xử án sơ sài, ông bị kết án tử hình. Ông nhờ nhân viên canh ngục tốt lành chuyển đến hiền thê và quý tử bức thư ngắn gọn như sau: hãy liệu cho Carlo được rước lễ, rồi nhờ người mang mình Thánh Chúa đến cho anh nữa. Anh phó thác mọi sự trong bàn tay Thiên Chúa quan phòng, đừng lo lắng gì cho anh. Nơi căn phòng nhỏ của một chung cư tại thành phố Mexico, một thánh lễ được lén lút cử hành, chỉ có vài người tham dự để khỏi lôi kéo sự chú ý của bọn công an đang có mặt canh chừng ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Bé Carlo sốt sắng rước mình Thánh Chúa lần đầu. Sau đó, bé xin được hồng phúc mang Đức Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho ba đang bị giam trong tù. Carlo biết rõ, trong những trường hợp tối khẩn cần thiết, một thiếu niên có thể mang mình Thánh Chúa là bánh hằng sống đến cho các tử tội bị giam trong tù. Bé được nghe kể vào thời các Kitô hữu tiên khởi tại Roma bị bắt hại. Thiếu niên Tachisio cũng mang mình Thánh Chúa đến cho các Kitô hữu bị giam cầm. Không may trên đường đi, cậu bị lính chặn lại hỏi cung. Thánh Tachisio bằng lòng bị giết hơn là để cho Đức Chúa Giêsu Thánh Thể phải rơi vào tay phạm thượng của bọn ngoại giáo. Thánh Tachisio tử đạo ngày 15 tháng 8 năm 257, dưới thời hoàng đế Publio Licinio Valeriano. Trở lại với câu chuyện bé Carlo, khi thánh lễ kết thúc, vị linh mục trao mình Thánh Chúa cho bé. Mình Thánh Chúa được giấu trong hộp nhỏ và đeo vào cổ Carlo. Trong thời kỳ bách hại khốn khó, việc trao mình Thánh Chúa cho thiếu nhi mang vào ngục được xem là giải pháp tốt nhất. Thiếu nhi thường dễ lọt qua các đôi mắt cứu vò của bọn canh ngục hung ác. Mẹ bé ôm hôn bé và dặn dò: con cũng hôn ba con thay mẹ và thưa với ba rằng gia đình ta hãnh diện vì có người thân là dì tử đạo. Con xin ba cầu nguyện và nói ba đợi ngày chúng ta hợp mặt nhau trên thiên đàng. Bé Carlo hăng hái lên đường chu toàn một nghĩa vụ đặc biệt. Đến nhà giam, các lính canh chặn bé lại và nói: tuyệt đối cấm mọi cuộc viếng thăm. Bé nài nỉ: cháu chỉ muốn trông thấy mặt ba cháu thôi. Nhóm lính trả lời: cần phải có phép của giám đốc nhà tù mới được vào thăm. Nhưng mày biết không, đây là thời kỳ kinh khủng, ông giám đốc sẽ ăn tươi nuốt sống, chỉ nguyên việc trông thấy cái mặt mày. Bé anh dũng đáp: cháu không sợ, xin đưa cháu đến gặp ông giám đốc. Viên giám đốc nhà tù vốn tính hung ác, luôn thi hành mọi chỉ thị tàn bạo của Cartier. Ông ta đắc chí chăm chú nhìn bé từ đầu đến chân. Ông hất hàm hỏi: thằng ranh con, mi muốn gì? Bé thưa: cháu muốn thăm ba cháu. Ai là ba mi? Thưa, ba cháu tên Luigi Betanzos. À, ta biết rồi. Nhưng mi không biết ông ta sắp chết rồi sao? Thưa cháu biết, chính vì thế cháu xin phép được hôn ba cháu lần cuối. Ông giám đốc hạ hê trả lời: được, ta sẽ cho mi tội nguyện. Phần ta cũng thỏa thích vì được đùa chơi một chút. Hãy đến gần để ta vuốt ve một cái. Bé Carlo hồi hộp run rẩy, bé run sợ vì ông giám đốc khám phá ra chiếc hộp quý đựng mình Thánh Đức Chúa Giêsu đang mang trên ngực. Thấy rõ nét mặt lo âu của bé, ông giám đốc hí hửng cầm tay bé và dùng mũi kim chích mạnh vào tay bé. Carlo kêu lên một tiếng đau đớn. Ông thả bé ra và nói: thằng nhãi con, bây giờ mi có thể đi, vì ta đã lo liệu để mi không trở thành kẻ giống cha mi. Cha nào con nấy. Bé Carlo chạy nhanh vào phòng giam của ba. Ông Luigi cảm động tột độ khi bất ngờ trông thấy Carlo. Ông giơ tay ôm chặt con vào lòng. Bé Carlo dội vàng giải thích: nhanh lên ba, sáng nay con được rước lễ và con mang Đức Chúa Giêsu Thánh Thể đến cho ba đây. Nói xong, cậu bé cẩn thận rút hộp đựng mình Thánh Chúa vừa trao cho ba và nói: nhanh lên ba, con không khỏe. Chúng ta cùng đọc kinh ăn năn tội. Sau khi rước mình Thánh Chúa, ông Luigi siết chặt con như không muốn rời con. Nhưng sao ông thấy Carlo run lẩy bẩy? Ông ngạc nhiên nhìn con và hỏi lý do tại sao. Carlo giải thích, ông giám đốc tiêm cho con mũi thuốc độc, vĩnh biệt ba. Chỉ mấy phút sau, Carlo trút hơi thở cuối cùng, bé chết như một thiếu niên anh dũng, chiến sĩ tí hon của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Đọc kinh, con kính lại mình thánh Đức Chúa Giêsu, xưa bởi lòng rất thánh Đức bà Maria trọn đời đồng trinh mà ra, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá, cùng chịu lưỡi đồng đâm cạnh lương long, chảy hết máu ra. Con xin ngày sau, khi con sắp qua đời, xin Chúa hằng nuôi lấy linh hồn con. Chúa khoan thai, nhân thai, con rất thánh mẫu bà Maria. Con kính lạy máu thánh Đức Chúa Giêsu là máu rất châu báu vô cùng, xưa đã chảy xuống cho chúng con cùng cả già thiên hạ. Con xin ngày sau khi linh hồn con ra khỏi xác, được lên trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Con lạy ơn Đức Chúa Giêsu có lòng lành vô cùng, xin cho linh hồn con được sống. Xin Chúa thương đến con cùng. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.